Thanh Ngôn và Khánh Linh mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. We are here. We are here for all of us. Thưa quý vị thính giả, trong phần đầu của chương trình hôm nay, Thanh Ngôn rất vui được trò chuyện với Hoàng Kim, tên thường gọi ở nhà là Khương. Sinh ra trong một gia đình người Việt tị nạn ở Úc, có mẹ là bác sĩ, nhưng từ nhỏ Khương không muốn theo đuổi ngành y bởi vì thấy mẹ làm nghề bác sĩ cực quá. Bản thân của Khương cũng từng trăn trở trong việc chọn nghề và cuối cùng quyết định khoác lên mình chiếc áo trắng thiên thần. Khương rất khiêm tốn khi mà nói về thành tích của mình, nhưng mà thực ra chàng bác sĩ đa tài này không chỉ có kết quả học tập đáng nể mà còn nổi bật trong nhiều phong trào. Đặc biệt là Khương từng là sinh viên gốc Việt duy nhất trong ban điều hành nhóm thiện nguyện Health and Human Rights của Đại học Flinders, với rất nhiều hoạt động vì cộng đồng. Và ngay sau đây sẽ là phần trò chuyện với bác sĩ trẻ này. Xin chào Khương, Thanh Ngôn rất vui khi mà được trò chuyện với Khương bằng tiếng Việt. Chắc là từ nhỏ Khương đã được cha mẹ dạy tiếng Việt phải không ạ?
Dạ đúng rồi, ba mẹ cũng có dẫn đi trường tiếng Việt. Nhưng thì ở nhà Khương ở với ông bà nội á, thì Khương thì có cơ hội nói tiếng Việt nhiều hơn. Nếu mà cần nói tiếng Anh thì vô trường mới nói tiếng Anh, ở nhà thì nói tiếng Việt không ạ.
Vậy là nhờ có ông bà nội mà Khương có thể nói được tiếng Việt nhiều như vậy phải không ạ?
Dạ phải.
Và hồi nhỏ thì Khương có mơ ước lớn lên là mình sẽ trở thành bác sĩ hay không?
Từ hồi nhỏ thì Khương cũng biết mâm cũng là bác sĩ. Mâm đi làm nhiều rồi, lúc về chơi với Khương thì cũng thấy mệt. Mấy năm đầu tiên thì Khương cũng nói trời, coi làm bác sĩ thấy khổ, không, Khương không muốn làm vậy nữa. Mà lớn lên thì Khương bắt đầu học science rồi toán thì thấy more suitable. Tới lớp 12 rồi vô đại học thì lúc đó cũng chưa có chọn cái ngành nào mà Khương làm. Rồi học thêm chút xíu nữa đại học thì Khương cũng thấy mấy cái ngành ấy thấy rất là exciting, very interesting.
Về phần ba mẹ của Khương thì có định hướng cho Khương làm nghề gì hay là mong muốn Khương nối nghiệp của mẹ hay không?
Thật là Khương không có nhớ cái lúc đó ba mẹ cứ đẩy vô học ngành nào á. Tại ba thì từ nhỏ Khương có nhớ ba nói ba muốn một đứa con làm conductor ở trong cái orchestra. Mà Khương thì không có đánh đàn nhạc nhiều bằng đứa em của Khương. Mà thiệt là mẹ nói là cuộc sống làm bác sĩ thì nó hơi mệt, hơi khổ. Mà thiệt là lớn lên Khương cũng mới thấy nó hay hơn, chứ không có phải là ba mẹ đẩy Khương làm.
Được biết là Khương cũng rất đa tài. Vậy thì khi mà bắt đầu chọn nghề cho mình thì Khương có phân vân giữa nghề nào khác với nghề bác sĩ không ạ?
Hồi nhỏ thì Khương cũng thích hát. Thành mà thiệt là tìm việc làm vô ngành hát thì Khương cũng thấy cái đó thì nó hơi khó hơn. Tại hát cũng ok mà không có phải là xuất sắc. Và Khương cũng có suy nghĩ ngành toán.
Nhưng mà rồi cuối cùng thì Khương cũng chọn ngành y. Điều gì đã khiến Khương quyết định như vậy ạ?
Hồi lúc Khương khoảng 13 tuổi, Khương có một lúc mà tại vì Khương đang học ở cái trường mà không có nhiều người Á Châu nhiều, không có nhiều người Việt á. Khương thấy học hành hơi khó. Cái trường đó là chuyên môn xuất sắc mấy cái sports. Mà Khương cũng không có chơi sport nhiều. Vậy cái ông thầy giáo toán của Khương hồi lớp 8 nè, Khương nhớ là ông nói, ông coi mấy cái bài học của Khương nói là biết là Khương đang học tính toán rất là giỏi mà Khương không có biết vậy. Thành ra ông nói mai mốt nếu mà suy nghĩ vụ ngành y hay là ngành toán, ngành science ấy, thì ông nghĩ là Khương có thể excel được.
Vâng, như vậy là thầy giáo đã nhận thấy năng lực của Khương và gợi ý cho Khương chọn nghề. Khương có thể chia sẻ về kết quả học tập trong những năm phổ thông của mình không ạ?
Ở trường thì Khương đi học ở Melbourne High School. Mấy người bạn của Khương ai cũng học xuất sắc hết. Khương cũng không có thấy là Khương học giỏi hơn nhiều người ta nhiều quá. Cũng được điểm cao nhưng không có very very special.
Vâng, nhưng mà chắc chắn là Khương rất là quyết tâm để mà theo đuổi cái lựa chọn của mình phải không ạ?
Dạ phải. Làm bác sĩ thì cũng phải là học giỏi, nhưng cái characteristic mà hay nhất cô là cái người bác sĩ phải lo cho bệnh viện, cái kiểu nói chuyện và cái caring nature là most important.
Điều quan trọng nhất là người bác sĩ phải biết quan tâm chăm sóc bệnh nhân, phải không ạ?
Dạ, phải.
Và trong quá trình học tập thì Khương có gặp khó khăn nhiều không?
Tại vì nhiều học sinh, bạn bè của Khương học rất là xuất sắc, Khương cũng phải làm bài rất là xuyên để keep up.
Và Khương có được cha mẹ cho đi học thêm không?
Hồi nhỏ thì ba mẹ cho Khương học thêm. Dạ, mấy năm đầu tiên Khương có chuyên môn học thêm chút xíu. Môn toán với môn English, từ 1 lớp 12 thì môn chemistry.
Và cái việc học thêm có giúp ích cho Khương nhiều hay không ạ?
Khương nghĩ là nó có giúp đỡ, nhưng phải có cái motivation để học cái đó chứ. Nếu mà cái đứa bé không có muốn học bài á, thì học thêm cũng không có làm cái gì khác. Khương hồi nhỏ thì thấy ba mẹ đi làm rất là khó khăn, về thì mệt, rồi không có energy để chơi với mấy đứa con á, thì Khương thấy ba mẹ đang làm như vậy để cho Khương và em Khương cái cơ hội để đi học thêm á, thì Khương mới thấy có cái motivation để chú ý học thêm để cho nó xuất sắc hơn. Thành ra Khương nói là mấy đứa bé mà không có cái motivation giống vậy thì có thể học thêm nó không có benefit bằng.
Và Thanh Ngôn được biết là Khương cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khương có thể chia sẻ thêm điều này với thính giả của SBS Việt ngữ không ạ?
Dạ, hồi lúc Khương đang học y á, cái trường của Khương có mấy cái nhóm đặc biệt á, mà một trong mấy nhóm đó là Health and Human Rights. Khương với bạn gái của Khương hồi lúc đó thì vô cái nhóm này.
Nhóm này có giúp đỡ được nhiều người không Khương?
Yeah, cũng giúp được fundraiser. Hồi lúc Khương đang học sinh á, thì mình có cơ hội để bay qua bên mấy cái mà không có nhiều tiền á, và mấy cái bệnh viện ở bên đó thì có thể không có mua được cái máy giống như máy x-ray hay là máy đọc tim á. Thành ra cái nhóm này thì fundraise được tiền để mua một cái máy cũ hay sao rồi đem qua bên đó tặng cho cái bệnh viện.
Khương có nhớ đó là các bệnh viện ở các nước nào không ạ?
Nhiều nước khác nhau. Khương nhớ chắc thì có một cái bên Nepal, Solomon Islands, India, Ấn Độ cũng có một cái.
Và hiện tại thì nhóm của mình vẫn còn tích cực hoạt động phải không ạ?
Dạ còn.
Và hình như là trong ban điều hành của nhóm thì chỉ có một mình Khương là người Việt thôi phải không ạ?
Dạ. Ở trong cái nhóm này Khương nói là chỉ có Khương là người Việt thôi.
Và ngoài các chương trình trợ giúp sức khỏe cho người tị nạn thì nhóm còn các hoạt động khác nữa phải không ạ?
Dạ, đúng rồi. Tại cái focus của cái nhóm đó cũng không phải là refugee health chuyên môn vậy, mà có người nói vụ environment, Khương cũng có tham gia vụ đó. Environment và sexual health, or mental health cho mấy người bác sĩ luôn á.
Và sau thời gian học tập cũng như là tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thì Khương đã ra trường làm bao nhiêu năm rồi ạ?
Chỉ có 2 năm rồi cô.
Hiện tại thì Khương đang làm việc ở bệnh viện nào ạ?
Bây giờ thì đang làm ở bệnh viện Flinders. Năm tới thì Khương sẽ bay qua bên Perth, làm ở bệnh viện Perth Children's Hospital.
Khương có thể chia sẻ là vì sao mà mình quyết định chọn chuyên khoa nhi không ạ?
Hồi năm đầu tiên sau khi Khương ra trường á, thì Khương có được experience 3 tháng đi làm ở cái department nhi khoa. Và trong dùng cái 3 tháng đó Khương gặp nhiều gia đình và mấy đứa trẻ con mà bị bệnh nhiều. Mà cái khúc mà nó hay nhất ấy, trong cái ngành đó thì nếu mà Khương đang trị cái đứa bé thì Khương cũng phải giúp đỡ ba má luôn, chứ không phải là chỉ có mình đứa bé. Với Khương thích nói chuyện mấy cái điều như vậy với mấy cái gia đình. Nếu mà đứa bé ra khỏe lại thì nó vui, nó muốn chơi á. Thành ra có một phút là Khương muốn đi làm thì cũng được chơi chút xíu nữa.
Vâng. Và Khương có kỷ niệm nào nhớ nhất trong cái thời gian làm bác sĩ vừa qua không ạ?
Có một bé người Úc mà gốc Aboriginal. Ba má thì sợ bệnh viện lắm. Đối với mấy người Aboriginal thì nếu mà tới bệnh viện là người ta sợ là không có bao giờ được về á. Tại vì bị bệnh quá hay tới thì bị bệnh thêm, rồi phải bị mổ hay sao á. gia đình này sợ đứa con bị bệnh quá, mà thiệt là giống như bị bệnh suyễn. Đối với mình thì nó rất là đơn giản, mà mấy người này thì có thể không có hiểu được. Thành ra Khương với mấy người bác sĩ khác thì có thể ngồi xuống giải thích cho cái gia đình này, nếu mà bị nhạy thì làm sao, với nó đừng có lo quá, đứa bé sẽ khỏe rồi, gia đình từ từ giống như trust cái người bác sĩ hơn á, đổi lại cái attitude cho mấy cái gia đình sau đó, mấy gia đình khác, mấy gia đình mà cái bé này sẽ quen.
Đối với những người mà gốc thổ dân á, thì cái việc mà mình thuyết phục họ chắc là sẽ khó hơn những người khác, phải không ạ?
Dạ phải, tại vì vậy á, thì ở bên nước Úc thì mình thấy gia đình gốc Aboriginal thì thường thường tuổi chết thì trẻ hơn người Âu Châu và người Á Châu, thường thường nhẹ.
Vâng.
Vì nếu mà bằng tuổi mình thì bị bệnh nhiều hơn.
Và Khương đã nhận ra bài học nào sau những lần thuyết phục gia đình của các bệnh nhi ạ?
Mỗi người bậc cha mẹ thì khác nhau, có ngày cũng rất là khó, Khương phải nói thiệt. Nhưng Khương phải nhớ là nếu mà ba mẹ thì đang rất là tức giận hay là không có hiểu, tại vì ba má thì sợ cho đứa bé chứ không phải là tức giận bác sĩ. Thành ra nếu mà Khương nhớ vậy thì mỗi ngày nếu mà có ai mà Khương thấy nói chuyện hơi khó thì Khương từ từ nói để người ta hiểu, rồi nếu mà người ta hiểu được thì người ta sẽ nói chuyện dễ hơn.
Vâng, rất là cảm ơn Khương đã chia sẻ về những nỗ lực trong quá trình làm nghề bác sĩ của mình. Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là cuộc trò chuyện của Khánh Linh và một dược sĩ cũng thuộc thế hệ người Việt thứ hai ở Úc với những đóng góp cho cộng đồng ở một lĩnh vực khác. Xin mời quý vị cùng nghe. That's why we are
here, why we are here. Cách thành phố Adelaide khoảng 340 km về hướng đông nam là một thị trấn ven biển yên bình có tên gọi Robe. Dân số chỉ vỏn vẹn chưa tới 1.500 người. Robe có những bãi biển dài tuyệt đẹp, những ngôi nhà cổ bằng đá vôi và thiên nhiên vẫn còn rất nguyên sơ. Và ở đây có một dược sĩ trẻ gốc Việt mà hầu như tất cả cư dân địa phương đều biết đến và gọi một cách trìu mến, An. An tên tiếng Việt là Thiên Ân, sinh trưởng ở Adelaide trong một gia đình có cha mẹ là người Việt tị nạn. Thiên Ân cho Khánh Linh biết là anh đã ở đây hơn 7 năm qua và tình yêu với cộng đồng đã khiến anh gắn bó với mảnh đất xa xôi đầy nắng gió này. Khánh Linh thấy là nhiều người trẻ thì người ta thường sích sống ở các vùng thành phố nhộn nhịp. Còn Ân, tại sao Ân lại chọn một nơi vùng quê mà vắng vẻ, lại xa thành phố như thế này?
Cái đó thì Ân cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến lớn lên thì Thiên Ân cũng thích vùng biển hoặc là vùng núi. Trước khi mà Ân ra ngoài vùng quê làm thì cái công việc thì giống như có khi mình cũng thấy nó hơi chán. Khi mà Ân ra ngoài vùng quê làm thì cảm thấy cái tình người ở ngoài này, người ta rất là thân thiện. Rồi giống như cái đó nó giống như nó cái draw Ân giống như là ở ngoài này.
Trước Rob thì hình như Ân cũng làm ở đâu khác, cũng ở vùng xa xôi rồi đúng không?
Hồi đó là Ân làm ở vùng Border Town. Cái vùng đó thì nó cũng gần biên giới Nam Úc với Victoria. Rồi làm đó thì cũng gần 2 năm. Thì lúc đó là Ân đã cảm thấy giống như là mình yêu thích cái những người mà sống ở vùng này. Dù nó hơi yên tĩnh, nó hơi có khi cũng buồn, hơi xa nhà, mà tại vì khi mình làm á, coi như là khách của mình với bệnh nhân của mình, người ta cũng giống như là bạn, cũng như là gia đình của mình. Cho nên là Thiên Ân nghĩ là nếu mà có về thành phố đó, không biết là Thiên Ân có muốn làm cái ngành dược không, tại nó cái sự tình người ở thành phố với ở đây đó thì nó rất là khác nhau, cho nên Thiên Ân thích làm ở đây.
Đúng là ở quê thì cái community bond nó strong hơn đúng không?
Yes, yeah.
Nhưng mà có khó khăn gì không anh?
Thực ra cái khó khăn nhất nào Thiên Ân thấy là xa gia đình với xa bạn bè. Tại vì Thiên Ân rất là trọng tình gia đình với tình nghĩa bạn bè. Cho nên mới đầu thì cũng nhớ lắm, cũng nhớ nhà lắm. Nhưng mà mình càng làm ở đây thì mình càng thấy là khi mà mình về mà mình thăm bạn hay thăm thăm gia đình á, là cái thời gian đó nó không biết giải thích sao là nó rất là meaningful hơn là mình sống tại Adelaide.
Thế thì khi mà anh chọn đi làm ở vùng xa thì ba mẹ anh có kiểu như là không đồng tình hay là lo lắng hay là ngăn cản gì không?
Ba đó thì cũng không có nói gì, mà mẹ đó hình như là hơi buồn. Mà sau đó thì cũng quen. Mà khi mà Thiên Ân về đó thì lúc nào mẹ cũng giống như là ép đồ ăn, như thắt đồ ăn cho Thiên Ân đem về. Coi như là mỗi tuần cũng coi như là phát như đồ ăn đủ cho cả tháng trời ấy, mà lúc nào về cũng vậy. Thì mình nghĩ tới chị thì lúc đó thì cũng có khi cũng bực mà cũng thương. Ba mẹ Thiên Ân đấy thì cũng muốn Thiên Ân giống như là mở rộng tầm mắt, chứ bay càng cao thì càng tốt. Thì mà lúc nào cũng nhớ tới ba mẹ thì cũng là đủ rồi. Thì Thiên Ân thì cũng gắng vậy, cũng gắng cố gắng hết mình để lúc nào cũng học hỏi, lúc nào cũng muốn tiến, giống như là contribute back to community. Rồi lúc nào cũng nhớ tới ba mẹ. Thì Thiên Ân nghĩ là ba mẹ của Thiên Ân dù xa mà nếu biết vậy thì trong lòng cũng vui, cũng mừng.
Ở xa nhà như vậy thì Thiên Ân có thường về nhà vào các dịp nghỉ lễ không?
Tại công việc ở đây khi mà tới cái mùa đó thì nó cũng hơi bận, cho nên khoảng suốt 7 năm rồi không có mùa Noel, mùa giao thừa Thiên Ân cũng đi không được, thì bận làm. Tết ta của mình đó là bên đây là như là nằm vào tháng 2. Thì tháng 2 lúc đó là thì ở đây cũng bớt bận chút xíu, cho nên có dịp về. Còn nếu không thì tại vì mình có một mình ở đây thì cũng không có tổ chức cái gì đặc biệt. Thì cứ gọi nói chuyện với, trò chuyện với ba mẹ, với thầy cô vậy thôi.
Linh thấy là mặc dù lớn lên ở đây ấy, nhưng mà Thiên Ân thì vẫn giữ rất là nhiều nét văn hóa Việt Nam, là trọng tình nghĩa gia đình, thầy cô. Vậy thì điều gì đã giúp Ân hình thành một mối kết nối với văn hóa Việt rất là đặc biệt như vậy?
Thiên Ân cảm thấy là dù mình sinh trưởng ở bên Úc mà Thiên Ân cũng thấy là rất là may mắn, tại vì cha mẹ với thầy cô rất là chú trọng cái nền duy trì với cái như là keep protect cái nền văn hóa của
Việt Nam.
Cho nên lớn lên thì ba mẹ khuyên đi học tiếng Việt, rồi thầy cô thì cũng vậy, cũng dạy cái importance của nền văn hóa, của cái nền tảng của cái mình xuất phát từ đâu. Cho nên Thiên Ân thấy là mình rất là may mắn đã duy trì một phần nào đó của nền văn hóa.
Thế thì nói một chút về rope á. Rope thì có gì thú vị theo Thiên Ân thấy?
Thì đó là Thiên Ân cũng tình cờ tới đây chơi thôi. Mà trước đó là sống rồi lớn lên ở Adelaide, Nam Úc, thì thật ra Thiên Ân cũng không có nghe cái dùng rope hay là nghe cái dùng beach pole ở đây. Mà có một năm Thiên Ân qua đây giống như là một cái Christmas party, Thiên Ân tới dùng rope chơi. Thì lúc đó giống như là Thiên Ân cũng fall in love với rope, tại vì thấy vùng biển với cái làng nó rất là đẹp, rất là beautiful. Rồi khi mà sống ở đây rồi đó thì Thiên Ân mới biết ra là cái rope á, nó có một cái tradition, có nhiều nhiều gia đình từ cũng gần đây hoặc là cũng từ Melbourne xa, coi như là mỗi năm giống như là một cái tradition gì đó, mỗi năm dù dù xa đến đâu là Christmas với New Year là tới rope chơi, đoàn tụ gia đình ở rope. Thì nó có một cái history ở đó. Thiên mới cảm thấy là rope là nó special ở chỗ đó. Một là nó đẹp, hai là nó có một cái long history của family gathering here.
Rope thì đúng là rất dễ mến và thú vị. Thế nhưng mà nó phù hợp cho cái việc đi chơi, nghỉ dưỡng. Còn mà để sống lâu năm á, tại vì là nó ở khá là xa các trung tâm thành phố, thì có nhiều thứ bất tiện không?
Cũng quen rồi, cũng mà tại vì Thế Anh cũng sống đơn sơ lắm, cũng không có cần cái gì nhiều. Đúng rồi, thiếu một cái, thiếu phở. Thiếu phở với bánh mì thịt. Cái đó.
Mình đi khắp nơi thấy có cái Vietnamese restaurant nào.
Thì chắc mai mốt Thiên Ngân phải mở một cái này.
Nếu như mà ai đó cũng muốn chuyển từ thành phố tới sống ở vùng nông thôn ấy, thì có những gì mà họ cần phải chuẩn bị, hay là Ân có cái kinh nghiệm gì cho những người đó không?
Nếu mà mình đã quyết định để ra đây rồi đó, thì mình phải be willing to be part of the community, giống như là mình open đó, thì người ta sẽ welcome mình with open arms.
Tức là mình cứ phải cởi mở đúng không? Mình cởi mở và mình thân thiện thì chắc là mình đi đâu cũng sẽ hòa nhập được thôi đúng không?
Đúng rồi. Thank you. Chơi football hay là đi đi hội nhập cái group này group kia, rồi sau đó mình mới thấy là nó cái town nó mỗi town nó có một cái đặc điểm riêng, cái phần special riêng. Thì Thiên Ân nghĩ là vậy.
Thế thì Ân có recommend cho những người trẻ khác tới sống ở các vùng quê của Úc để mà trải nghiệm cái cuộc sống ở đây không?
Yes, very. I highly recommend. Thiên cảm thấy là nó sẽ mở rộng cái tầm mắt của mình về cái người ở country. Như là Thiên thấy là cái nước Úc ấy, thì nó rất là, hồi đó là mỗi town là giống như là country town. Rồi bây giờ thành phố nó develop, nó mất cái country spirit. Cho nên Thiên thấy là cái country spirit của Australia nó rất là special. Cho nên Thiên cũng rất là thích sống với vùng này.
Cảm ơn Thiên Anh nhiều nhé.
Thiên Anh cũng cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn Linh.
Chương trình Thế Hệ Thứ Hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Khánh Linh và Thanh Ngôn xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. It's why we are here, why we are here.